tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 85. Chúng ta tiếp tục xem câu kế tiếp. Cái hiếu này làm sao để áp dụng thực tiễn? Chúng ta xem câu này là ở trang 165, quyển thứ hai, đếm ngược hàng thứ nhất. Chúng ta cùng đọc qua một lần. Đạo hiếu có ba tầng bậc. Đạo hiếu bậc thấp dùng sức lực. Đạo hiếu bậc trung dùng lao nhọc. Đạo hiếu bậc cao mãi không kém khuyết, có thể làm cho người trong thiên hạ mãi mãi giữ gìn tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh. Nghĩ đến công ơn dưỡng dục yêu thương của cha mẹ, hết lòng phụng dưỡng mà quên đi sự vất vả mệt mỏi của bản thân, đây có thể gọi là dùng sức làm hết bổn phận để lợi ích mọi người, làm cho nhân dân tôn trọng nhân đức, yên ổn thực hiện đạo nghĩa. Đây có thể gọi là dùng lao nhọc thực hiện giáo dục đạo đức rộng rãi, làm cho thiên hạ bốn bể ăn no mặc ấm, nhân dân ai cũng tự mình yên ổn giữ lấy bổn phận lễ phép kính trọng thờ cúng cha mẹ. Đây gọi là không kém khuyết. Cha mẹ thương yêu chúng ta, phận làm con nhất định phải vui mừng, hơn nữa không dám quên công ơn. Cha mẹ bỏ rơi chúng ta, làm con phải nên cảnh giác sâu sắc mà không được oán trách. Cha mẹ có lỗi lầm phải nhẹ nhàng khuyên can mà không thể trái nghịch. Sau khi cha mẹ qua đời nên dùng những thực phẩm chính đáng có được để phụng cúng cha mẹ. Đây mới là lễ hiếu với cha mẹ có trước có sau. Chúng ta xem thấy việc hiếu đạo là có ba tầng bậc. Đương nhiên việc này cũng có liên quan đến cơ hội gặp được của mỗi người, từ thân phận, công việc cho đến cuộc sống. Vào thời xưa, bốn loại ngành nghề là sĩ, nông, công, thương. Kỳ thực, nông, công, thương mở rộng ra là các ngành, các nghề. Còn sĩ là chỉ những người đọc sách, thi đậu được công danh, làm nhân viên công vụ, làm quan để phục vụ, thậm chí là để giáo dục lão ba tánh. Họ là quan phụ mẫu, đại diện cho quốc gia, yêu thương con dân như cha mẹ yêu con cái. Mà việc yêu thương bá tánh quan trọng nhất là giáo dục cho họ kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Cho nên người làm quan thì phải có sự tu dưỡng về luân lý, đạo đức, thì họ mới có thể lấy thân làm gương, tiến đến là đem đạo lý nói rõ cho lão bá tánh nghe, giáo dục họ. Cho nên ngày trước, trong việc lấy thân làm gương là tiến cử những nhân tài này. Hai chữ để làm tiêu chuẩn là hiếu liêm. Người hiếu thuận thì họ sẽ có nền tảng của đức, liêm khiết thì họ sẽ có phẩm đức để làm việc, chính là không tham ô. Đại căn đại bổn của làm người, làm việc chính ở tại hai cái chữ này. Hai chữ này không thể thay đổi. Đây mới là đại căn đại bổn của nhân tài. Nhân tài mà dùng khả năng ăn nói để chọn thì hiện tại lựa chọn sử dụng đa phần đều là chính khách, chỉ biết mưu cầu tư lợi, nên mới có câu: trong những người có lời nói khéo léo, đáng mặt hiền lành thì ít có kẻ nhân. Nhân tài mà dùng học lực trình độ thì cũng không nhất định phán đoán đúng đắn, đặc biệt là trình độ của họ càng cao. Nếu như cũng không có được giáo dục về đạo đức thì trình độ càng cao sẽ càng ngạo mạn. Ngạo mạn rồi thì sẽ rất khó sống chung với người khác, huống hồ chỉ là làm lãnh đạo hay làm chủ quản của người. Vậy thì càng khó. Thời đại đang thay đổi, nhưng nguyên lý nguyên tắc bất biến xưa nay thì phải nắm lấy để bồi dưỡng tốt cho đời sau. Nên hiếu liêm là quan trọng. trong đoàn thể phát hiện sử dụng nhân tài, bồi dưỡng nhân tài thì cũng phải nắm lấy cái tiêu chuẩn này. Hơn nữa, nông công thương, các ngành các nghề, họ đều là dùng sự lao lực của chính mình để trả giá, để có được sự giàu có, tiền tài để phụng dưỡng cha mẹ của họ. Hơn nữa, người làm quan thì họ phải chăm lo cho lão ba tánh, tận hết bổn phận của họ. Như vậy thì cha mẹ của họ mới cảm thấy được an ủi. Chúng ta xem đến từ tiểu hiếu. Dụng lực là dùng thể lực, tận tâm tận lực để làm việc. Kỳ thực, hiếu đạo ảnh hưởng rất sâu xa đối với cả xã hội và gia đình. Thế hệ trước của chúng tôi là thế hệ cha mẹ của tôi. Chúng ta đều có thể lý giải được động lực cuộc sống của họ chính là tâm hiếu, học tập. Vì sao là chăm chỉ đến như vậy? Học tập cho tốt thì về sau tương lai tìm được công việc tốt để phụng dưỡng cha mẹ, để cho cha mẹ sớm ngày không phải vất vả nữa. Toàn bộ học nghiệp và sự nghiệp cuộc đời của họ, động lực của gia đình, động lực của gia nghiệp đều đến từ sự hiếu đạo. Cảm thấy người thế hệ trước có thể kiếm tiền thì họ rất vui mừng. Họ có thể báo đáp cha mẹ rồi. Tiểu hiếu, dụng lực. Mà rất nhiều người đọc sách, trước khi họ thi cử được công danh thì họ vẫn là tận tâm tận lực, dùng sức lực của họ để phụng dưỡng cha mẹ. Nhất định chỉ cần bản thân có đủ khả năng thì đều không nhẫn tâm để cho cha mẹ vất vả thêm nữa. Cái tâm niệm này vô cùng đáng quý. Chúng ta xem gian cách cổng mẹ cũng là một trong nhị thập tứ hiếu. Ngày trước thiên hạ động loạn, ông Cổng theo mẹ đi chạy nạn, sau đó gặp phải bọn giặc cướp. Bọn cướp ra lệnh cho ông đi theo họ, đi làm thổ phỉ với họ. Nhưng mà người mẹ già đã lớn tuổi rồi, ông thiết tha gian cầu, đã cảm động bọn giặc cướp không làm khó ông nữa. Hơn nữa còn không phải là một lần, đến mấy lần đều là tình cảnh như vậy. Kỳ thực chúng ta từ chỗ này cũng thể hội được, giặc cướp có thể cảm động, họ cũng có bổn thiện, có phải không? Cho nên sinh mạng hễ có linh tri thì đều có thể làm cho cảm động. Bạn thấy con hổ hung dữ như vậy, mà vì sao người con hiếu thảo có thể làm cảm động? Ngoài lòng chí thành của người con hiếu thì trong linh tri của bản thân con hổ cũng có thiện, mới có thể giao cảm. Chỉ là nó bị đọa lạc mà trở thành hổ, tính khí hung hãn hơn loài khác mà thôi. Nhưng mà nếu như thật sự gặp được người chí thành, người chí hiếu, thì vẫn là có thể làm thức tỉnh sự thiện lương của nó. Cho dù con hổ có hung hãn đến đâu thì khi nó chăm sóc cho con của nó thì không phải là thiên tính của nó cũng lộ ra hay sao? Có một lần tôi xem được một phim tài liệu, một con sư tử con bị rớt xuống một cái vực ở bên vách núi. Tôi nhìn thấy con sư tử mẹ cứ ở đó tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng có thể ngoạm được đứa con đưa lên khỏi vực. Nó cũng bị nguy hiểm đến tính mạng, nó cũng phấn đấu quên mình. Dạng vật đều có linh tri, đây là thật. Sau đó giặc cướp không có làm khó gian cách, ông đã dùng sức đôi bàn tay của chính mình lao lực đi làm thuê cho người ta, nhất định không để cho mẹ thiếu ăn thiếu mặc, không nỡ để cho mẹ mình chịu khổ chút nào trong cuộc sống. Làm người làm thuê thì không thể kiếm được nhiều tiền, chính mình cũng không có dép để mang. Bạn xem con người hiếu thảo ngày trước không có gì bản thân mình, họ không có khổ. Chúng ta một khi có chính mình thì ôi thôi, người ta kiếm tiền nhiều hơn mình, người ta ăn ngon mặc đẹp hơn mình, liền buồn lòng. Bạn xem họ bữa đói bữa no, đi chân trần, nhưng nhìn thấy mẹ ăn no thì họ liền vui sướng. Con cái ngày nay thì cũng như vậy. Chúng ta xem Hiếu Tử Đại Liên là tiên sinh Vương Hy Hải. Lời nói của ông bạn có thể dụng tâm mà cảm nhận, đó đều là lời nói của người chí hiếu. Ký giả đến nhà của họ, đúng lúc hôm đó họ giặt giũ mùng mền chiếu gối. Vương Hy Hải nói: tôi ngày ngày đều giặt ra giường, không phải đúng lúc hôm nay mới giặt. Vậy vì sao mà ngày nào ông cũng giặt? Ông nói cha ông bệnh nên rất khó chịu, tôi không muốn cha tôi có thêm một chút khó chịu nào nữa. Bởi vì chúng ta có nhiệt độ cơ thể, có mồ hôi, cho nên sau một ngày chiếc ra giường khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi mồ hôi và không khí mà bị ẩm một chút. Ngay cả một chút ẩm này mà ông cũng không muốn cha của mình phải chịu đựng, sợ sẽ ảnh hưởng đến da của cha. Cho nên việc phụng dưỡng, chăm sóc cho cha của ông, cha ông bị tai biến phải nằm trên giường chăm sóc suốt mười mấy hai mươi năm, nhưng cơ bắp của cha ông vẫn còn co giãn đàn hồi rất tốt. Mỗi ngày ông rất nhiều lần giúp cha lật trở người và xoa bóp cho cha. Khi bác sĩ nhìn thấy tình trạng cha của ông đã hỏi ông: cha của anh bị tai biến bao nhiêu lâu rồi? Ông vừa nói thì các bác sĩ đều không tin. Làm gì có người già nào tai biến lâu như vậy mà trạng thái cơ năng trên thân thể lại còn tốt như vậy? Không thể nào. Sau đó đã đem hồ sơ bệnh án ra xem lại, thật sự là đúng như vậy. Các bác sĩ chữa trị đều rất cảm động. Họ nói các y tá, điều dưỡng, bệnh viện, chúng tôi hết thảy đều phải nên làm học trò của anh. Sự hộ lý của anh đã làm đúng mực. Năng lực, tiềm lực sáng tạo của con người từ đâu mà kích phát ra? Hoàn toàn là từ tâm hiếu, tâm yêu thương. Một đại nam nhân như vậy thì những công việc đó ngày trước làm sao biết làm? Con người chỉ cần chịu tận hiếu, chịu gánh vác thì có năng lực gì mà không học được chứ? Bạn giả như hơn 20 năm trước mà nói với Dương Hy Hải tiên sinh: nếu như anh nhận được giải thưởng Nobel thì bệnh của cha anh sẽ khỏi, tôi tin ông có thể sẽ giành được giải Nobel. Ông thật sự hạ công phu. Chí thành cảm thông. Trong lịch sử rất nhiều người có cống hiến rất lớn đối với dân tộc, thì động lực căn bản của họ đều nằm ở hiếu đạo. Bạn nói Phạm Công học tập khổ nhọc như vậy là vì sao? Là muốn sớm ngày nhận tổ quy tông là hiếu, sớm ngày đón người mẹ về để phụng dưỡng. Thái Sử Công Tư Mã Thiên, văn chương thiên cổ, tất cả lịch sử gia đều học tập ở Tư Mã Thiên ông. Học tập noi theo trình độ và tinh thần của ông để viết lịch sử, viết sử ký. Cũng chính là vì cha ông khi còn sống có mong muốn đối với ông, cha ông cũng là quan sử, đã kỳ vọng ông như vậy. Khi ông làm đã bị một nỗi nhục lớn như vậy, bị phạt cung hình. Người đọc sách nói: sĩ khả sát, bất khả nhục. Nhưng mà ông vì sao lại vẫn chịu được nỗi nhục lớn đến như vậy? Cũng là vì muốn tận sức thực hiện sự giao phó của cha ông khi còn sống. Ông muốn làm cho được viên mãn là tận hiếu. Giang cách vô cùng tận tâm tận lực để chăm lo cho người mẹ. Vì sao khi thiên hạ đã an định trở lại, sau cùng ông được làm đến chức quan giáng nghị? Đó là một chức quan rất cao. Trung thần xuất thân từ người con hiếu, khi không có cơ hội để phục vụ xã hội thì họ vẫn luôn dụng tâm sức để phụng dưỡng cha mẹ. Có cơ hội để vì nước thì họ đều vì mưu cầu phúc lợi cho nhân dân. Chức quan giáng nghị là một công việc quan trọng, đều là khi có chính sách nào không tốt thì sẽ vì nhân dân mà kêu oan. Đây là gian cách. Tiếp đến là tử lộ. Trước khi ông được làm quan lớn, nhà ông cũng rất nghèo. Ông đi đến một nơi xa cả trăm dặm, vác gạo đem về để phụng dưỡng cha mẹ mình. Vì sao? Khi cha mẹ đã mất rồi, ông tự mình làm quan ở nước sở, làm quan lớn, ăn cơm sơn hào hải vị, rất nhiều thức ăn. Nhưng mà ông lại ăn không nổi. Bởi vì cha mẹ ông không còn, nên ông không có cách nào để ăn. Chúng ta nói đến đây, người cha của Âu Dương Tu Triều Tống, cái tâm tình đó, Lũng Cương Thiên Biểu, cha của ông đúng lúc được ăn đồ ngon, cha của ông liền cảm thán là cúng bái dù hậu đến mấy cũng không bằng phụng dưỡng đạm bạc khi còn sống. Khi cúng bái dù thức ăn ngon lành phong phú, nhưng không thể nào bằng khi cha mẹ còn sống. Có thể là dù cơm canh đạm bạc mà chính tay mình phụng dưỡng cha mẹ. Vì vậy những sự hưởng thụ phú quý này ngược lại không thể khiến họ cảm thấy vui được. Những niềm vui bên ngoài ấy đều là ngắn tạm. Đó không phải là niềm vui bộc phát ra từ trong nội tâm. Niềm vui tương ưng với tánh đức là từ nội tâm xuất phát ra. Hơn nữa là việc khiến cả đời cảm thấy vui sướng. Tử lộ cảm thấy việc gánh gạo cách xa trăm dặm đi về và được nhìn thấy cha mẹ ăn mà cảm động, cảm thấy rất an ủi. Niềm vui đó của ông cả đời cũng không quên. Người xưa trung hiếu làm rất là triệt để, tuyệt đối không nhẫn tâm để cho cha mẹ chịu khổ mệt. Bạn xem cái tấm lòng này, thật sự chúng ta nhìn thấy được rồi. Những người trẻ chúng ta thế hệ ngày nay phải cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Bạn xem việc chúng ta học hành cũng còn khiến cha mẹ lo lắng, vẫn còn khiến cho cha mẹ phải đến trường làm sự nghiệp, vẫn còn khiến cha mẹ phải lo liệu cái này xếp đặt cái kia, thậm chí còn để cho cha mẹ tìm việc giúp mình. Cha mẹ đã già như vậy rồi, bạn vẫn còn khiến họ phải vất vả như vậy, thậm chí tự mình sinh con cái ra mà không thể nuôi dạy cho tốt, còn để cho cha mẹ hai thân già lưng còng gối mỏi. Vậy mà chúng ta còn thấy việc đó là bình thường. Bạn nói xem thực sự là đã đi xuống đến mức nào rồi. Cha mẹ sức khỏe đã yếu, nhưng nếu nói là không thể chăm lo cho cháu thì sẽ bị con dâu oán giận 10-20 năm. Bạn nói có phải là con dâu và mẹ chồng đã đảo ngược rồi sao? Chính mình đang lúc khỏe mạnh không gánh vác lấy cái trách nhiệm này. Con cái là do chính bạn sinh ra, bạn phải gánh lấy cái thiên chức này. Không gánh thiên chức là còn khiến cha mẹ già vất vả như vậy, đã vậy còn xem đó là việc bình thường. Con người không được học thì thật sự là sai lầm đến mức cho đó là việc tự nhiên. Bạn hãy xem người xưa, chỉ cần bản thân mình có năng lực thì tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm để cha mẹ mình vất vả thêm chút nào nữa. Thời xưa có một người con hiếu tử tên là Mao Nghĩa, dường như cũng là người ở Lưu Giang. Khu vực Lưu Giang nhiều đời xuất hiện thánh triết. Những vị thánh triết dường như đó là nơi sinh ra của họ. Thật sự là ở nơi đó đời đời đều có người thánh hiền xuất hiện. Mỗi vùng đất sinh ra một dạng người, non xanh nước biếc trưởng dưỡng con người. Đặc biệt là hoàn cảnh tự nhiên tốt thì con người từ nhỏ đã rộng mở tấm lòng. Người nhân yêu núi, người trí yêu nước, vừa có núi, lại vừa có nước. Nhân từ và trí huệ với sự giáo hóa của đại tự nhiên trong vô hình trung đã được nâng cao. Chu Du cũng là người ở vùng đất Lô Giang, nơi đó sinh ra bao nhiêu là hiếu tử. 1000 năm sau lại còn sinh ra người hiếu tử như sư trưởng của chúng ta nữa. Có sự giáo hóa của tự nhiên, lại còn thêm văn phong hưng thịnh. Việc này rất quan trọng. Ở nơi đó văn hóa truyền thống luôn được truyền thừa trở lại, không gián đoạn, đời đời đều có thánh hiền được sanh ra. Mao Nghĩa ngày đó cũng đang thời loạn lạc. Triều đình hạ chỉ mời ông đi làm quan. Tiếp nhận chiếu chỉ của triều đình, ông liền có bổng lộc, liền rất vui mừng. Vui mừng ra mặt. Có một người bạn rất ngưỡng mộ đức hạnh của ông. Nhưng khi nghe ông tiếp nhận được chiếu chỉ, gương mặt vui mừng. Trương Phụng liền cảm thấy thì ra Mao Nghĩa cũng là người mong cầu công danh lợi lộc. Ồ, tôi trước đây đã nhìn lầm ông ấy rồi, xem ông ấy là người rất có đạo đức. Trải qua một khoảng thời gian, mẹ có Mao Nghĩa qua đời, ông liền thủ hiếu. Sau khi thủ hiếu xong, người xưa thủ hiếu là 3 năm, triều đình lại hạ chiếu mời ông đi làm quan. Kết quả là cả đời ông không đi làm quan nữa. Vì sao Trương Phụng hiểu được tình cảnh đó, tự mình vô cùng xấu hổ. Ông nói khi đó đã hiểu lầm Mao Nghĩa. Cái vui mừng của Mao Nghĩa không phải là vì tự mình có được bổng lộc, có tiền, mà vì cái gì? Vì mẹ của mình sẽ không phải chịu cảnh bữa đói bữa no nữa. Nhưng mà khi mẹ qua đời rồi, ông liền cả đời giữ nghĩa tiết, không bước ra làm quan nữa. Đạo đức học vấn thì thông quyền đạt biến. Chúng ta tự mình giữ nghĩa tiết thì cũng không thể để cho cha mẹ khổ nhọc. Đương nhiên khi ra làm quan thì ông cũng tận tâm tận lực, có thể tận được bao nhiêu sức lực để chăm lo cho lão bá tánh. Nhưng vì là thời loạn lạc nên có rất nhiều việc không thể có cách nào phát huy được. Giờ lúc này thời loạn thế thì rất nhiều người đọc sách làm gì? Bồi dưỡng nhân tài. Họ bồi dưỡng ra nhân tài, không lâu sau những nhân tài này đều trở thành rường cột của đất nước, cả xã hội sẽ lại hưng thịnh trở lại. Cho nên người đọc sách vào thời loạn thì họ cũng có sự tiến thoái chừng mực. Cho nên Trương Phụng cũng đã cho chúng ta một sự khải thị. Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Giả như Trương Phụng còn đi nói với người ta, tôi nhìn lầm Mao Nghĩa, ông ấy không có tiếc nghĩa. Việc này nếu truyền ra, ngoài việc bạn hiểu lầm ông ấy ra, còn khiến cho nhiều người khác hiểu lầm và mất đi niềm tin đối với người có đạo đức như vậy. Khẩu nghiệp này thì rất lớn, cho nên khi chúng ta còn chưa khai huệ nhãn thì không thể dễ dàng tin tưởng vào sự phán đoán của chính mình. Hơn nữa chúng ta hiện nay đều trở thành người vừa mới nhìn thấy sự việc nào đó chỉ là dường như thôi mà đã đưa ra sự phán đoán rồi. Đây là gì vậy? Là con người chúng ta hiện tại quá tự ngã rồi, quá chủ quan, quá ngạo mạn. Thứ nhất là bạn đã tìm hiểu sự tình một cách khách quan hay chưa? Đầu đuôi ngọn ngành ra sao mà còn chưa biết, vì mà đã lập tức đưa ra phán đoán. Đây là quá ngạo mạn rồi. Vì này cũng là đức hạnh chúng ta không có nền tảng. Vì sao chị? Thấy chưa thật chớ nói bừa. Bạn còn chưa hiểu rõ tình hình, chính là thấy chưa thật, biết chưa đúng. Tiếp đến là biết chưa đúng, thấy chưa thật. Nhấn mạnh thêm một chút. Bạn nhìn thấy hành vi của người ta, vậy xin hỏi bạn đã nhìn thấy cái tâm của người ta hay chưa? Bạn chưa nhìn thấy tâm của người ta, bạn làm sao biết được? Khổng Tử rất có tâm nhân từ. Chuồng ngựa nhà ông phát hỏa, Khổng Tử trở về, đầu tiên liền hỏi có ai bị thương hay không. không có hỏi đến mấy con ngựa. Ngựa là vật ngoài thân, tiền tài là vật ngoài thân. Điều quan tâm đầu tiên là con người, có ai bị thương hay không. Ông nhân từ. Vì sao Triều Hán có một tể tướng đi ra ngoài thị sát? Có một vị quan nhỏ đến hồi báo với ông, nói là có người đang đánh nhau. Ông hỏi lại quan địa phương có biết hay không. Biết, vậy thì tốt rồi, tiếp tục đi tiếp, không cần phải lo. Người ta đánh nhau, dùng vũ khí đánh nhau, tể tướng vẫn không để ý. Lại đi tiếp không được bao xa thì nhìn thấy có một con trâu đang nằm ở đó thở dốc, giống như là đang bị bệnh vậy. Vị tể tướng liền cho điều tra. Kết quả biết được, thì ra con trâu này không nghe lời, nên bị người chủ đuổi chạy cả buổi trời, nên nằm ở đó thở dốc. Ông vừa hiểu được thì nói tốt rồi, đi thôi. Người ở bên cạnh, người theo suốt ở bên cạnh chứ không phải một hai ngày, nhìn thấy sự việc này liền tỏ ra thắc mắc. Tể tướng à, vì sao lại quan tâm con trâu mà không quan tâm con người? Khổng Tử thì lại hỏi người chứ không hỏi đến ngựa. Tể tướng của chúng ta thì lo đến trâu chứ không lo đến người. Bạn xem, nhìn tướng chỉ là nhìn vẻ bề ngoài, kỳ thực chúng ta cũng không cần nói gì khác. Chúng ta hỏi thử chính mình, tâm của cha mẹ chúng ta có nhìn thấy được không, thể hội được không? Tâm của cha mẹ mà còn thể hội không được thì chúng ta còn có thể thể hội được tâm của ai chứ? Không thể hội được tâm của người khác thì không phải là rất dễ hiểu lầm hay sao? Người hiếu, tâm nhân từ của họ đã mở, họ đặc biệt dễ dàng cảm động sâu sắc, cho nên ông là một vị quan tốt. Vị tể tướng nói với thuộc cấp của mình, ông nói, người ta khởi dậy đánh nhau, tể tướng như ta dưới một người mà trên vạn người, ta mà đến xử thì không phải là khiến cho quan địa phương sợ chết khiếp hay sao? Ta mà đến thì lãnh đạo người ta sẽ hỏi, cái địa phương đó làm kiểu gì mà cả tể tướng cũng phải đến xử? Có phải là vô tình làm tăng thêm áp lực và phiền toái cho người ta hay không? Quan địa phương chỉ cần tận trách nhiệm mà đi lo liệu, không phải là được rồi sao? Tể tướng thì quản là những quyết sách quốc gia đại sự và những bộ phận cực kỳ quan trọng. Người nào việc nấy, bạn cứ hay đi lo những việc bé như hạt mè, thì cả hệ thống hành chính sẽ bị ảnh hưởng. Phải nhìn vào đại cục. Người địa vị càng cao thì mỗi một động tác đều phải suy nghĩ đến sự vận hành của cả đoàn thể. Khi nhìn thấy con trâu đóng vai trò quan trọng nhất trong việc cày cấy. Nó mà bị bệnh rồi, nếu như đó là bệnh dịch thì sẽ bị truyền nhiễm. Một khi truyền nhiễm thì không có trâu bò để cày ruộng, vì thì lão bá tánh sẽ không có cơm để ăn. Đây là việc lớn, nhìn thấy thì phải nhanh nhanh đi tìm hiểu, xem có phải là con trâu này bị bệnh hay không. Vừa hỏi ra thì ồ, không sao, nó chỉ là bị mệt quá mà thôi. Thân là tể tướng thì ông suy nghĩ là nhân dân toàn thiên hạ. Vì vậy câu chuyện này đã cho chúng ta khải thị rất to lớn. Không có chân thật đi tìm hiểu sự việc một cách khách quan, không có chân thành câu thông vẹn toàn với người ta, thì không nên dễ dàng đưa ra phán đoán. Một khi đưa ra phán đoán thì sẽ lại sanh ra đối lập, lại sanh thành kiến, lại sanh ngạo mạn. Tâm thanh tịnh của mình cũng bị mất hết rồi, dày dò chính mình tại vì sao thành sự bất hài hòa trong mối quan hệ giao tế với mọi người, tự tìm lấy phiền phức rồi. Giống như một vị trung thần Triều Tống tên là Tạ Phương Đắc, khi đó Triều Tống diệt vong, đến Triều Nguyên cai trị, liền đi tìm mời ông làm quan, nhưng ông không đồng ý. Vì sau khi mẹ ông qua đời, họ lại đến mời ông đi làm quan, ông vẫn không làm, liền bắt ông về kinh thành, buộc ông phải làm quan. ông đã tuyệt thực đến chết. Ông là thần tử của triều Tống, ông không bằng lòng đi phụng sự cho triều Nguyên. Lần trước ông không tuân mệnh, ông không quyên sinh vì đất nước là vì sao vậy? Vì mẹ ông vẫn còn sống. Ông vì nước sẵn lòng chết, nhưng mà người mẹ già vẫn còn. Bạn nói xem, nếu chết thì mẹ của ông sẽ sống ra sao? Nhưng mà khi mẹ mất rồi, ông liền sống chết với triều nhà Tống. Ông tuyệt thực, không chịu phụng sự cho nhà Nguyên. Cái khí tiết đó của người xưa còn vượt hơn cả sự sanh tử. Tiểu hiếu dụng lực, ở trong nhị thập tứ hiếu thì có quá nhiều tấm gương rồi. Câu chuyện Thái Thuận nhặt dâu cho mẹ cũng là một thí dụ. Hơn nữa việc dụng lực này, chúng ta xem Đổng Vĩnh, cha của ông mất, không có tiền chôn cha, là một đại nam tử có lòng hiếu, tự mình quỳ ở đó. Đổng Vĩnh bán thân chôn cha. Một người đàn ông quan trọng nhất là sĩ diện. Một người đàn ông xem trọng sĩ diện mà bạn bảo họ quỳ ở đó gian xin người ta thì họ có chịu hay không? Nhưng mà người con hiếu thảo thì trong lòng chỉ có cha mẹ. Họ chỉ nghĩ đến điều gì? Cha của ta vẫn chưa được an táng. Chỉ cần người nào có thể cho tôi đủ chi phí để mai táng cha thì tôi có thể đến nhà người đó để làm nô bộc. Một người có tâm cảnh như vậy thì đạo đức và học vấn đều không kém khuyết. Vì để tận được sự hiếu của mình thì việc gì ông ấy cũng có thể làm. Ông ấy không nghĩ đến chính mình. Nhị thập tứ hiếu này đều là một niệm vô tư, vô ngã, nghĩa là chỉ có cha mẹ. Cảm động trời đất, cảm động cả chức nữ ở trên trời hạ phàm giúp ông cùng làm. Rất nhanh để dệt xong tấm vải, cảm động được cả thiên địa quỷ thần. Những câu chuyện này đều là hiếu để chi chí. Thông ư thần minh, quan ư tứ hải là những thí dụ tốt nhất. Trung hiếu dụng lao, chữ lao này trên sách có nói đến chính là dụng công. Công lao là chỉ những người làm công vụ. Người đọc sách vì nước là dốc sức phục vụ, làm tốt bổn phận, ra sức cho đất nước, vì đất nước mà kiến công lập nghiệp, gọi là trung hiếu dụng lao. Tiếp đến là đại hiếu bất quỷ. Chữ bất quỷ này phần mở đầu phía dưới có giải thích. Chúng ta thấy phần giải thích nói tư từ ái vong lao, khả vị dụng lực hỷ. Người làm con luôn luôn ghi nhớ, chẳng quên. Trong quá trình trưởng thành, sự từ ái của cha mẹ, những sự chăm lo từng ly từng tí của cha mẹ, họ đều niệm niệm không quên. Chỉ cần có thể khiến cha mẹ nhận được sự phụng dưỡng của họ thì họ cũng quên đi sự vất vả của chính mình. Việc này gọi là khả vị dụng lực hỷ. Tôn nhân an nghĩa, khả vị dụng lao hỷ. Tôn nhân là tôn sùng nhân đức, tôn sùng giáo huấn của thánh hiền. Đương nhiên sự tôn sùng này là bao gồm việc học tập và noi theo. Tiến đến là an nghĩa, an giữ ở trong đạo nghĩa. Ông là người làm quan, giáo hóa lão ba tánh, phải khiến lão ba tánh an giữ đạo nghĩa. Đây được xem như là giáo hóa nhân dân cho tốt. Đây là dùng công lao ở trong dụng lao. Khả vị dụng lao hỷ, bát thí bị vật. Chữ bát ở trong bát thí là quản bát, quản thí. Thí là gì vậy? Quản thí đức giáo ư thiên hạ, giáo hóa người trong thiên hạ, đương nhiên người tại vị. Thí dụ như Phạm Công hiếu thuận thì ông nhất định cũng muốn cho lão Ba Tánh đều noi theo ông. Lão Ba Tánh nhìn thấy rất cảm động. Hoàng hương hoạt nồng ấp lạnh. Ông chỉ là người con, mà sự chí hiếu của ông thì ngay cả hoàng thượng là người có trí huệ cũng đem tấm gương tốt đẹp này đi chiêu cáo trong thiên hạ. Hoàng thượng cũng khẳng định những con người chí hiếu, công nhận những người thiện hạnh, lão Ba Tánh sẽ noi theo họ. Đây là hoàng thượng có trí huệ ban cho hoàng hương tám chữ: giang hạ hoàng hương, cử thế vô song. Thế là các nhân sĩ đường của những người họ Hoàng đều gọi là giang hạ đường. Có vị học trưởng nào ở đây mang họ Hoàng hay không ạ? Các vị chắc không biết mình giang hạ đường, phải nên nhận tổ quy tông, phải nên biết đường hiệu của dòng họ mình. Hơn nữa vào năm ngoái tôi có đi đến thăm dòng tộc họ Hoàng ở Mã Lục Giáp, là một buổi diễn giảng, chính là lấy hiếu đạo làm chủ. Trên quần áo họ mặc đều viết bốn chữ là hiếu thân tôn sư. Bạn xem tấm gương tổ tiên của họ mấy nghìn năm trước vẫn còn phủ bóng lên họ, họ vẫn đang noi theo, đó là bất quỷ. Những hành vi chí hiếu này khiến cho đời sau của họ không làm mất, hiếu hạnh vẫn luôn được giữ gìn không gián đoạn, cũng không khiếm khuyết đi cái tâm hiếu. Hơn nữa còn khiến cả dân tộc lấy họ làm gương mà học tập noi theo. Không phải mọi người chúng ta ngày nay đều học tập noi theo nhị thập tứ hiếu hay sao? Những con người như vậy thật sự là có ý nghĩa. Sự giáo hóa của họ, hiếu hạnh của họ, đức hạnh của họ thực thi khắp thiên hạ, người khắp thiên hạ đều biết hiếu rồi. Bất thiện hiếu vi tiên, đều có hiếu tâm, có thiện tâm, đều có phước cả. Ruộng phước do tâm cày, lão Ba Tánh hễ tận hiếu thì họ liền có phước, họ liền có thể đem tài vật, đồ ăn, thức uống đến phụng dưỡng cha mẹ của họ. Bởi vì cuộc sống đã sung túc rồi, lão Ba Tánh đều thiện lương, mưa thuận gió hòa, ăn no mặc ấm, có thể phụng dưỡng cha mẹ còn tại thế. Cha mẹ mà qua đời rồi thì cũng có thể đi bái tế cha mẹ. Đây là bát thí bị vật. Lão Ba Tánh có hiếu hạnh đều sẽ đem thực phẩm đi phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí là lập thân hành đạo, thành tựu đức hạnh, thành tựu công danh sự nghiệp để đi cúng dường cha mẹ. Đây là khả vị bất quỷ hỷ, không thiếu thốn tài vật để cúng dường cha mẹ, không thiếu khuyết sự hiếu hạnh và công danh sự nghiệp để phụng dưỡng cha mẹ. Tiếp theo lại nói đến phụ mẫu ái chi, cha mẹ yêu thương chúng ta, cha mẹ thương hiếu đâu khó. Hỷ chính là phải quan hỷ, ghi khắc ân đức của cha mẹ, không thể nào quên, không thể nào quên để trở thành động lực cho cuộc sống, đề cao được năng lực, đức hạnh và trí huệ cho chính mình, vì sao thì cống hiến cho xã hội, để cha mẹ cảm nhận được sự an ủi và niềm quang vinh lớn lao nhất. Trong kinh văn nói là hỷ nhi bất vong. Chúng ta hiện tại thì kém xa rồi, hiện tại đã quên một cách sạch sẽ rồi. Một chuyện nhỏ như hạt cải hạt mè thì đã thấy không vui, ghi nhớ sự oán trách đối với cha mẹ, trong lòng đều tràn đầy sự oán trách, đều chỉ là những việc còn con, nhớ oán, nhớ hận. Có thể nói là đã đảo ngược lại, là quên ân nhưng nhớ oán. Việc này thật không giống người làm con, không giống con người rồi. Sự hao tâm tổn sức của cha mẹ thì lại xem là lẽ đương nhiên. Cha mẹ làm cái gì cảm thấy không vui, không chấp nhận được thì oán khí rất lớn. Xem thấy những câu kinh này, người có lòng biết xấu hổ thì thật sự là không còn mặt mũi nào. Phải mau điều chỉnh, không thể điên đảo được. Phụ mẫu ác chi, nghĩa là cha mẹ không thể tiếp nhận chúng ta, chán ghét chúng ta. Đó có thể là nhất thời, không thể là chúng ta đã làm sai rồi. Có thể chúng ta nhất thời chưa được tán đồng. Người thân với nhau vẫn còn có sự hiểu lầm, đây cũng là việc có thể xảy ra. Nhưng mà cụ nhi vô oán, chữ cụ này chính là cảnh giác lo sợ. Ồ, ta có chỗ nào đã làm không đúng. Cũng như Đại Thuấn nhủ mộ hạo khắp rơi nước mắt, sau đó tự phản tỉnh chính mình có chỗ nào đã làm chưa đúng. Nhất định không có chút oán giận nào. Cụ chính là nhắc nhở chính mình nơm nớp lo sợ, làm cho tốt hơn. Triều Hán ngày xưa có một hiếu tử tên là Tiết Bao. Ông hiếu học, thuần hậu, rất tuân theo giáo huấn của thánh hiền. Hiếu học, đương nhiên ông cũng có đức, có trí. Đốc hành chính là cầu học vấn rất chắc chắn. Những thứ học được nhất định đi áp dụng vào trong cuộc sống và công việc, vào trong xử sự đối người tiếp vật. Mà mẹ của ông qua đời rất sớm, sau đó cha ông tái giá. Mẹ kế của ông không tiếp nhận ông. Kết quả là cha và mẹ kế đã đuổi ông đi. Ông cũng là nhũ mộ hiệu khắp, đã khẩn khoản van nài. Cha mẹ còn dùng roi đánh ông, sau cùng hết cách nên ông mới rời đi, dọn ra sống bên cạnh. Vẫn là không nhẫn tâm rời xa cha và mẹ kế. Kết quả là ông sống ở bên kia bức tường, mỗi ngày đều đến để chăm nom phụng dưỡng, rảy nước quét sân. Nhưng cha và mẹ kế thì vẫn là không vui lòng, vẫn lại mắng ông. Ông cũng không nhẫn tâm để cho cha mẹ nổi giận. Làm thế nào đây? Dọn ra cửa cổng làng. Bạn xem, cha mẹ không tiếp nhận ông, ông vẫn thuận theo mà dọn đi xa một chút. Kết quả là dọn vào phía trong của cổng làng, vẫn là cố định mỗi ngày đều đến thỉnh an. Cũng kiên trì được gần một năm, cha mẹ liền cảm thấy hổ thẹn, lòng thành cảm động, đá vàng cũng vỡ. Sự chí hiếu đã làm thức tỉnh thiện tâm của cha mẹ, khiến họ quay đầu trở lại. Sau cùng trở thành đại thần của Triều Hán. Cụ nhi vô oán. Tôi còn nhớ, ngoài ra còn có một vị đại thần triều nhà Tống. Không những ông đối với cha mẹ như vậy, mà huynh đệ đánh ông đến sức đầu lỗ tráng, mà ông vẫn không mảy may để ở trong lòng. Vì sao ông thăng quan tiến chức, được làm quan lớn, ông còn chăm lo cho con cháu của những huynh đệ đã từng đánh ông sức đầu lỗ tráng đó. Tấm lòng hiếu đệ của người xưa thật khiến cho người ta cảm phục. Gọi là cụ nhi vô oán. Tiếp theo là phụ mẫu hữu quá, gián nhi bất nghịch. Cha mẹ có lỗi lầm thì vẫn là khuyên bảo, nhưng mà khi khuyên nhất định không để cho cha mẹ phải nổi trận lôi đình, giận sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, không nên như vậy. Ngôn ngữ vẫn là thật nhu hòa. Chữ nghịch này chính là không ngỗ nghịch. Trong việc khuyên can cha mẹ thì kỳ trước chúng tôi đã giảng qua Luận Ngữ. Phu tử đã từng nói sự phụ mẫu cơ giáng. Chúng ta ôn lại một chút. Sự phụ mẫu cơ giáng, kiến chí bất tùng, hữu kính bất vi, lao nhi bất oán. Cơ giáng trong việc phụng sự cha mẹ, chữ cơ này thông với chữ cơ trong cơ hội, nghĩa là thấy được thời cơ quan trọng. Khi cha mẹ có lỗi lầm nhỏ thì họ có thể nhìn thấy được, đi khuyên bảo. Cha mẹ không đến nỗi tạo thành những lỗi lầm lớn hơn. Đây là con cái đang hộ niệm đạo đức của cha mẹ, cũng là rất nhẹ nhàng cẩn trọng, cơ giáng. Nhìn thấy tâm trí của cha mẹ, ngay khi đó không phải là có thể tiếp nhận cho lắm, gọi là kiến chí bất tùng, không quá ép buộc cha mẹ, thậm chí là nói năng lớn tiếng cũng không nên, vẫn là cung kính như vậy. Hữu kính, khuyên lần này không thể tiếp nhận, không nên vội. Trên Đệ Tử Quy nói, khuyên không nghe vui can tiếp. Khi cha mẹ có tâm trạng tốt thì lại khuyên tiếp, dục tốc tắc bất đạt. Khuyên đến cuối cùng cha mẹ thẹn quá thì hóa giận, hoặc là tức giận ảnh hưởng sức khỏe thì không tốt. Phải có lòng kiên nhẫn, vẫn là cung kính như vậy. Bất vi, chữ vi này chính là ngừng. Bất vi là không ngừng lại, nghĩa là tấm lòng khuyên bảo cha mẹ, hộ niệm cha mẹ thì không ngừng lại. Bởi vì ban đầu xuất phát từ cái tâm gì muốn cha mẹ tốt, hy vọng cha mẹ sửa đổi việc không đúng này. Tấm lòng này, bất luận là gặp phải sự khó khăn gì, thậm chí là cha mẹ không tha thứ, thì họ cũng đều hữu kính bất vi. Họ cũng không thối đi cái tâm muốn thành tựu đức hạnh cho cha mẹ. Chúng ta có lúc khuyên cha mẹ, khuyên anh chị em bạn bè, khuyên được hai lần thì thôi đi, thôi đi, anh không nghe thì thôi, thật là uổng công tôi quá rồi. Người nói những lời này thì cái tâm đó vẫn không phải là thật tâm. Là thật tâm thì sẽ không thay đổi. Kỳ thực vẫn là do chúng ta chưa đủ lòng nhẫn nại, cái tôi còn quá nặng. Niệm niệm điều gì đối phương, nhất định phải tận hết phương pháp để giúp đỡ đối phương. Tuy rằng gian lao, chữ lao này vẫn còn có ưu lo, tuy rằng thường thường phải lo lắng, nhưng mà nhất định sẽ không có bất kỳ sự oán hận nào. Đây là khuyên can. Việc khuyên can cũng là một bổn phận của người làm con. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.